Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam xây dựng giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh.
Thành phố Cần Thơ khai mạc diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2023 với chủ đề Logistics và chuyển đổi số cho đồng bằng sông Cửu Long.
Năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đạt và vượt 15 trên 19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2023, TechFest Cần Thơ 2023 với chủ đề Hào khí Tây Đô sẽ diễn ra vào ngày 12 và ngày 13 tháng 12 năm 2023 tại Trường Đại học Cần Thơ.
Cần Thơ Heritage Marathon 2023 bùng nổ số lượng tham gia.
Học theo gương Bác, làm những việc có lợi cho dân, đó là kim chỉ nam đề ra để định hướng cho đảng bộ phường An Hòa, quận Ninh Kiều hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Ngoài việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, công tác chăm lo đời sống nhân dân cũng được đảng bộ phường chỉ đạo thực hiện tốt.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý trong tháng 12 này Nam Bộ sẽ đón nhiều đợt không khí lạnh.
Trong phần tin thế giới, gần 180 người chết trong ngày đầu Israel mở lại chiến dịch tấn công vào Gaza.
Hơn 130 quốc gia cam kết sản xuất lương thực bền vững. Bây giờ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, như tin đã đưa sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam trang trọng tiến hành phiên trọng thể. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức công đoàn, là ngày hội lớn được đội ngũ đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước hướng về và gửi trọn niềm tin và kỳ vọng. Tham dự đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước.
Đại hội lần này sẽ có những chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ, trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức công đoàn để hướng tới 100 năm công đoàn Việt Nam. Năm năm qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục dành nhiều sự quan tâm, đã ban hành nhiều chủ trương chính sách pháp luật, đặc biệt là Nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và hoạt động công đoàn.
Sáng nay tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2023 với chủ đề Logistics và chuyển đổi số cho đồng bằng sông Cửu Long. Đến dự và phát biểu chỉ đạo diễn đàn có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Khiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Diễn đàn được xem là hành động thiết thực của các bộ ngành cũng như địa phương trong triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng và Chính phủ đối với lĩnh vực logistics của cả nước nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.
Vùng đồng bằng sông Cửu Long là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh và đối ngoại của cả nước và là một trong 6 vùng kinh tế trọng điểm đóng góp 95% sản lượng gạo, 60% sản lượng thủy sản và 70% sản lượng trái cây xuất khẩu của cả nước. Tiềm năng và nhu cầu dịch vụ logistics là rất lớn, nhưng hiện nay hạ tầng phục vụ cho logistics còn nhiều hạn chế, chưa đóng góp được nhiều cho phát triển kinh tế xã hội của vùng. Diễn đàn nhằm cùng tìm ra những định hướng, giải pháp, tháo gỡ khó khăn, tận dụng những tối ưu lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành logistics Việt Nam. Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu.
Bên cạnh các vấn đề lớn, vĩ mô được thảo luận trong phiên toàn thể, Bộ Công Thương cũng tổ chức phiên chuyên đề vào buổi chiều hôm nay về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong logistics, tạo đột phá cho logistics đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tạo cơ hội để các đại biểu được thảo luận, chia sẻ chi tiết hơn về các ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm hay, giải pháp và công nghệ mới, giúp giảm chi phí, tối ưu hóa hoạt động logistics, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp.
Theo nhận định, hoạt động logistics tại thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung còn mới, chưa phát huy đầy đủ vai trò để góp phần thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu. Vì vậy, cần có sự tập trung quan tâm đầu tư trong thời gian tới, đặc biệt là về công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh cho ngành logistics Việt Nam. Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 cũng đã khẳng định phải cơ cấu lại các ngành dịch vụ trên nền tảng số, đồng thời hình thành một số trung tâm logistics tầm cỡ khu vực và quốc tế tại một số khu vực đô thị. Riêng đối với đồng bằng sông Cửu Long, nghị quyết 13 của Bộ Chính trị khóa 13 cũng đã có nhiều nội dung liên quan đến logistics để phát huy tiềm năng của vùng. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tập trung phát triển hạ tầng logistics đảm bảo cho sự phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.
Chúng ta có thể khẳng định về phương diện các cái nghị quyết và chỉ thị văn kiện của Đảng thì đã có rất nhiều các cái văn kiện cũng của Đại hội cũng như các nghị quyết của Đảng và các cái chỉ thị và kết luận đề cập một cách tương đối đồng bộ, toàn diện nhưng cũng không thiếu phần trọng điểm và trọng tâm cho cái công tác về tập trung phát triển hạ tầng logistics và phát triển logistics để đảm bảo cho cái sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như của cả nước. Vấn đề ở đây là chúng ta đang phải tiếp tục triển khai một cách cụ thể và đồng bộ bằng các nỗ lực chung các nghị quyết của Đảng trong lĩnh vực này.
Đối với thành phố Cần Thơ, thời gian qua, hoạt động logistics đã có những bước phát triển tích cực. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics của thành phố đạt từ 10 đến 15% một năm. Đối tượng hàng hóa qua thành phố tăng mạnh, doanh thu vận tải kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đều tăng, hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp và xây dựng từng bước đồng bộ hiện đại. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung hoạt động logistics của Cần Thơ vẫn còn những hạn chế nhất định, vì vậy cần tập trung quan tâm kêu gọi đầu tư cũng như thực hiện một số nhiệm vụ sau. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định.
Một là đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong tất cả các ngành lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics và hải quan. Hai là thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch tích hợp kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Và sắp tới đây thì chúng tôi sẽ được trình cho chính phủ phê duyệt cái quy hoạch tích hợp này. Thì lúc đó nó có cơ sở để chúng ta xúc tiến các lĩnh vực đầu tư rất là thuận lợi. Vấn đề thứ ba đó là quy hoạch xây dựng các khu logistics tập trung có quy mô lớn gắn với các khu công nghiệp, cảng biển, cảng sân bay quốc tế Cần Thơ, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là dự án trung tâm logistics hạng 2 gắn với cảng Cái Cui, trung tâm logistics hàng không gắn với cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và cụm cảng logistics hậu cần cảng Thốt Nốt nhằm hỗ trợ cho các cụm công nghiệp Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Ô Môn sẽ được đầu tư phát triển trong thời gian tới.
Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đề ra mục tiêu phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030 là thành phố sinh thái văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao, là đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là mục tiêu đồng thời là nhiệm vụ rất lớn đặt ra cho thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Vì vậy, diễn đàn được xem là hoạt động cần thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi thảo luận về phương pháp, giải pháp thúc đẩy phát triển logistics trong thời gian tới. Thưa quý vị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị lần thứ 15 khóa 14 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra nghị quyết nhiệm vụ năm tới. Hội nghị do ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì. Theo đó, năm nay Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đạt và vượt 15 trên 19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
Năm 2023, Thành ủy Cần Thơ xác định chủ đề tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội thành phố. Với tinh thần trên, đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Công tác tổ chức Đảng và đảng viên được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng được tăng cường. Về kinh tế, ước tăng trưởng tăng 5,75% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt trên 94 triệu đồng một năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,66%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 117.443 tỷ đồng, tăng 12,36% so với cùng kỳ.
Mặc dù đạt được những kết quả khả quan nhưng theo Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. Mức tăng trưởng các khu vực kinh tế còn thấp, công tác huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng còn nhiều khó khăn. Tổng vốn đầu tư phát triển thấp ảnh hưởng đến việc đầu tư phát triển của thành phố. Công tác giải ngân vốn đầu tư công tuy cao hơn tỷ lệ giải ngân chung của cả nước nhưng tiến độ triển khai các công trình dự án còn chậm, chưa đạt tiến độ đề ra. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố tiến độ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Trong lĩnh vực y tế, vấn đề trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân còn khó khăn và cần được quan tâm.
Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Trong bối cảnh đó, với khí thế và động lực mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng và phát triển thành phố nhanh và bền vững.
Theo đó, đề ra chủ đề năm 2024 là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Hai là kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội thành phố. Sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Thới Lai đã tổ chức lễ trao quyết định thành lập chùa Phật học 2 tại xã Trường Thắng, huyện Thới Lai.
Chùa Phật học 2 tọa lạc tại xã Trường Thắng, huyện Thới Lai là cơ sở tôn giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Đây là cơ sở tự viện đầu tiên của Phật giáo Cần Thơ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập sau khi hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sửa đổi lần thứ 7 năm 2022. Qua đó, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước đối với các hoạt động của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Dịp này, đại diện chùa Phật học 2 đã trao tặng Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai 100 triệu đồng cho hoạt động từ thiện xã hội trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị, học theo gương Bác làm những việc có lợi cho dân. Đó là kim chỉ nam đề ra để định hướng cho Đảng bộ phường An Hòa, quận Ninh Kiều hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Ngoài việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế xã hội, công tác chăm lo đời sống nhân dân cũng được Đảng bộ phường chỉ đạo thực hiện tốt. Chỉ tính riêng từ năm 2022 đến nay, Đảng bộ phường đã vận động nhân dân cùng chung tay đóng góp thực hiện nâng cấp 18 tuyến hẻm, khai thông cống rãnh chống ngập nghẹt trên địa bàn, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động chăm lo hỗ trợ người dân, giúp họ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
Phường An Hòa hiện có 27.000 hộ dân sinh sống và làm việc. Thời gian qua, dưới sự chăm lo chu đáo của địa phương, đời sống của bà con nơi đây ngày càng thay đổi. Chỉ tính riêng trong năm 2022, thông qua vận động xã hội hóa, các đoàn thể đã tặng hơn 2.000 phần quà hỗ trợ một nhà cho đối tượng nghèo khó khăn, tặng 20 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo. Từ đó giúp đời sống của những hoàn cảnh yếu thế dần ổn định. Đến nay, phường chỉ còn 2 hộ nghèo, 2 hộ cận nghèo. Gia đình chị Trần Anh Thư ở khu vực 4 là một trong số đó. Chị Thư chia sẻ, nhờ phường hỗ trợ tiền để sửa chữa lại căn nhà, nên giờ đây gia đình chị không còn phải chịu cảnh nước ngập và nhà dột nữa. Ngoài ra, các hội, đoàn thể và khu vực phường thường hỗ trợ quà, thẻ bảo hiểm, y tế, tiền để con chị được đến trường.
Cuộc sống của em nó cũng đỡ hơn, chỉ lo con gái lo đi học hành, tương lai nó đỡ hơn thôi. Chứ nước ngập thì mình không bị ngập nữa rồi đó.
Để việc đi lại của người dân được thuận tiện, hàng năm, ngoài những công trình quận đầu tư xây dựng, phường cũng tập trung vận động nhân dân cùng đóng góp để nâng cấp 18 tuyến hẻm với tổng kinh phí thực hiện trên 2 tỷ đồng. Nhờ có sự chung sức của nhân dân mà bộ mặt của địa phương cũng được khang trang hơn. Hiện nay, 100% các tuyến đường, tuyến hẻm trên địa bàn đã được bê tông hóa khang trang sạch đẹp, giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện. Và một trong những tuyến hẻm vừa được nâng cấp là hẻm 66 đường Nguyễn Văn Cừ. Sau khi mặt hẻm được nâng lên, bà con sinh sống tại đây không còn phải chịu cảnh nước ngập nên ai cũng phấn khởi. Vừa qua, phóng viên Phương Lan có đến đây để ghi nhận niềm vui đó.
Thưa quý vị, hiện nay khi đến hẻm 66 nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, Phương Lan không còn nghe bà con phàn nàn về tình trạng ngập nghẹt mỗi khi có mưa lớn hay triều cường lên. Ai cũng phấn khởi vì sau khi hẻm được nâng lên cao ráo thì đường rộng rãi, thông thoáng, việc mua bán đi lại cũng được dễ dàng, thuận tiện hơn. Gặp chú Đỗ Đức Tá đang sinh sống trên tuyến hẻm này, Lan có hỏi thăm và được chú chia sẻ niềm vui như vậy. Dạ con chào chú. Chú ơi, trước khi được nâng cấp thì tuyến hẻm này nó như thế nào hả chú?
Trước đây cái hẻm 66 đường Nguyễn Cừ này thì thường xuyên bị ngập nghẹt. Mà khi ngập thì cái nước cũng đen và nó cũng có mùi hôi. Và ở đấy thì có cái trường mẫu giáo Tiểu Ngọc. Chính vậy và phụ huynh học sinh đấy thì thường đưa các con em mình đi học ấy, thì có khi và bị té, các em cũng bị ướt đồ hoặc là ướt tập vở thì phải quay về thì cũng rất là phiền toái.
Khi tuyến hẻm được nâng cấp lên thì tạo cái sự thuận lợi cho mình như thế nào trong cái việc đi lại à?
Thì sau khi mà cái đường hẻm ấy được nâng cấp ấy, thì tới nay thì bà con rất là phấn khởi, ai cũng vui, bởi vui một cái và mình không bị ngập nước nữa. Và đặc biệt ở triều cường cũng không bao giờ ngập nước, ở đường lúc nào cũng khô ráo, sạch sẽ, khang trang. Và đặc biệt nữa là nâng được cái vị thế có cái các cái hộ gia đình này, bà con rất là phấn khởi.
Một cái điều nữa là cái vấn đề là an ninh trật tự cũng như cái vệ sinh môi trường tại cái tuyến hẻm so với trước đây thì nó như thế nào hả chú?
Trước đây thì cái đường hẻm này thì cũng khá phức tạp, xe cộ thì dựng nó không đúng nơi quy định, đặc biệt là nuôi chó phóng huế rồi này kia cái đó, rồi rác thì có khi nhà này mang qua nhà kia. Nhưng mà được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân, rồi khu vực 1, đặc biệt là tổ trưởng tổ dân phố cũng đi vận động bà con, hoặc là có tổ chức cái gặp mặt nhân dân để lấy ý kiến rồi góp ý này kia cái đó. Thì nhiều lần như vậy đấy thì nhân dân người ta cũng có cái ý thức cao hơn. Thì tới giờ thì phải nói cái hẻm 66 về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phải nói là khá ổn.
Cảm ơn chú ạ.
Bên cạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị nhằm đảm bảo an toàn, tạo vẻ mỹ quan đô thị cũng được đảng bộ phường quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hàng tháng, Ủy ban nhân dân phối hợp với công an phường và khu vực thường xuyên ra quân nhắc nhở, thậm chí xử phạt các trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ sai quy định. Ngoài ra, thông qua hệ thống camera cũng đã xử lý 3 trường hợp để rác không đúng nơi quy định, từ đó giúp nâng cao ý thức của người dân. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, hộ dân đang kinh doanh trên đường Trần Việt Châu cho biết.
Gần đây thì công an có xuống để làm một cái vạch màu trắng tuyên truyền cho các hộ dân ở trên đường là không được để bản ra khỏi cái vạch. Từ đó được vào thì mới để xe, còn ngoài ra thì không được để xe, thì đó là một cái điều rất là hay để cho người dân chúng tôi biết là cái điểm dừng ở đâu. Thì chúng tôi thực hiện thì từ lúc mà vạch cái đó ra thì thấy người dân chúng tôi cũng chấp hành tốt, đặc biệt là xe cộ thì cũng nhắc nhở khách là mình để sát vô bên trong cái vạch. Cái thứ hai nữa là không được để rác bừa bãi, để nơi đúng quy định để cho người lấy rác người ta cũng dễ dàng lấy. Chị em ở địa phương cũng cố gắng phối hợp với công an để cho môi trường nó càng ngày càng xanh sạch đẹp.
Đồng chí Phạm Thị Ninh Thu, Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết, tính đến ngày 30 tháng 11, các chỉ tiêu nghị quyết đề ra về kinh tế văn hóa xã hội của năm 2023, phường thực hiện cơ bản đã đạt và vượt, trong đó nổi bật ở một số lĩnh vực như công tác phát triển đảng viên đạt tỷ lệ 130%, thu ngân sách đạt 101%, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông được thực hiện tốt. Đạt được kết quả trên là nhờ vào sự chỉ đạo từ Đảng ủy phường đến các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đảng bộ phường yêu cầu phải đề ra những giải pháp cụ thể để việc học tập và làm theo Bác sao cho có hiệu quả, đồng thời gắn việc học tập với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời đưa nội dung này vào sinh hoạt chi bộ để từng đảng viên phải đăng ký thực hiện và gắn với nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phạm Thị Ninh Thu, Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết.
Đối với việc thực hiện chủ đề năm của quận và của phường thì Đảng ủy phường sẽ có cái đánh giá rà soát lại đối với việc thực hiện chủ đề năm và sẽ đưa ra các cái giải pháp thực hiện làm sao cho đạt được cái hiệu quả, như là việc triển khai quản lý đất công thì sẽ rà soát lại các cái hạn chế mà phường chưa thực hiện được để làm sao đề ra các cái giải pháp thực hiện đạt và đúng theo như cái chủ đề của phường đã đề ra.
Thưa quý vị, Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2023 TechFest Cần Thơ 2023 với chủ đề Hào khí Tây Đô sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 12 năm 2023 tại trường Đại học Cần Thơ, khu 2 đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc trung ương.
Bên cạnh các hoạt động triển lãm, trưng bày, tư vấn kết nối, chuyển giao công nghệ tại TechFest Cần Thơ 2023 còn diễn ra diễn đàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long và các sự kiện nổi bật khác như công bố bình chọn sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tiêu biểu của thành phố Cần Thơ, ra mắt mạng lưới liên kết phát triển các tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng vùng đồng bằng sông Cửu Long, ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác xây dựng các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ, chung kết cuộc thi Startup First 2023.
Sau thành công ở mùa giải năm 2022, giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ năm 2023, Cần Thơ Heritage Marathon 2023 sẽ tiếp tục quay trở lại vào ngày mai 3 tháng 2 tại công viên sông Hậu, phường Cái Kế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Mùa giải 2023, mùa giải lần thứ 3 có 9.000 vận động viên ghi danh tranh tài, tăng hơn 300% so với mùa giải đầu tiên năm 2019. Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ thu hút được đông đảo vận động viên tham gia nhờ sự hấp dẫn của đặc thù văn hóa, giàu bản sắc, cuộc sống hồn nhiên, thiên nhiên sông nước tươi đẹp, con người Cần Thơ thân thiện, hiếu khách, nhân ái, thanh lịch và ẩm thực đặc sắc. Giải nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ và người dân nơi đây.
Tổng giá trị giải thưởng mùa giải năm nay đạt trên 220 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và hiện vật. Giải nhất chung cuộc cự ly 42,195 km áp dụng cho cả nam và nữ, có giá trị tiền mặt là 15 triệu đồng. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, gia cố thùng xe container để vận chuyển pháo hoa nhập lậu qua biên giới về để bán kiếm lời. Một lái xe trú tại tỉnh Nghệ An vừa bị lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện và bắt giữ.
Trước đó, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện một xe đầu kéo nhập cảnh có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm thùng xe có một khoang thùng hàng tự chế, bên trong chứa 48 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng 60 kg.
Tại cơ quan điều tra, lái xe khai nhận đã mua số pháo hoa nổ ở chợ Lạc Sao, Lào với giá là 10 triệu đồng để đưa về Việt Nam tiêu thụ. Trước sự việc một số học sinh bị ngộ độc do ăn một loại kẹo lạ, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã ngay lập tức phát đi thông tin cảnh báo, yêu cầu học sinh không mua các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tăng cường các biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học, cùng với đó chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Trước đó, vào chiều ngày 29 tháng 11, 11 học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gồm có 10 em lớp 6 và 1 em lớp 7 trên đường đi đến trường đã mua kẹo không rõ nguồn gốc, vỏ bao kẹo màu xanh chữ nước ngoài và chia nhau ăn. 45 phút sau thì các em đã mệt, đau đầu và buồn nôn. Tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, hiện nay Bắc Bộ và Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay, nhiều khu vực đã có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to.
Khu vực vùng núi đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng lưu ý trong tháng 12 này Nam Bộ sẽ có những đợt giảm nhiệt. Theo đó, trong 10 ngày đầu của tháng 12, thời tiết Nam Bộ có mưa vài nơi đến rải rác với lượng mưa từ nhỏ đến vừa trong khoảng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 12.
Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 12, phổ biến không mưa. 10 ngày giữa tháng, gió mùa đông bắc trên khu vực Nam Bộ hoạt động phổ biến với cường độ trung bình đến mạnh. Nguyên nhân của những đợt giảm nhiệt này là do không khí lạnh hoạt động mạnh, tăng cường sâu xuống phía Nam và tiếp tục khuếch tán dần xuống khu vực Nam Bộ.
Riêng thời tiết khu vực thành phố Cần Thơ dự báo có ít mưa, nắng nhiều, khoảng từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 12 mưa xuất hiện nhiều hơn. Mưa dông xảy ra chủ yếu về chiều và tối.
Hiện tại, qua quan sát ảnh radar thời tiết và ảnh mây vệ tinh cho thấy, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông trên khu vực các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và các quận huyện Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ. Từ bây giờ cho đến 1 đến 2 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển gây mưa dông cho các khu vực kể trên, sau đó có xu hướng mở rộng và gây mưa cho các quận huyện Ninh Kiều, Cái Răng, Phong Điền, Bình Thủy của thành phố Cần Thơ. Lượng mưa phổ biến từ 2 đến 10mm, cục bộ có nơi trên 20mm.
Thời gian còn lại của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, đúng như lo ngại của dư luận, việc quân đội Israel mở lại chiến dịch tấn công vào dải Gaza ngày hôm qua đã khiến cho nhiều dân thường Palestine thiệt mạng.
Thông báo tối qua của cơ quan y tế Palestine cho biết, tổng thương vong trong các cuộc tấn công tổng lực bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh của quân đội Israel vào Gaza trong ngày hôm qua, ngày đầu tiên sau giai đoạn ngừng bắn nhân đạo, đã khiến 178 người chết và gần 1.000 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm đa số.
Về phần mình, quân đội Israel khẳng định lực lượng không quân nước này đã tấn công hơn 200 mục tiêu của lực lượng Hamas ở Gaza trong ngày hôm qua. IDF đồng thời xác nhận các nhóm vũ trang Palestine ở Gaza đã bắn hơn 50 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel. Toàn bộ số tên lửa này đều bị hệ thống phòng không dầm sắt đánh chặn và không gây ra bất kỳ thương vong nào.
Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, tờ Foreign của Mỹ hôm qua cho biết, kể từ đầu chiến sự tại Gaza ngày 7 tháng 10, Mỹ đã chuyển cho Israel tổng cộng 15.000 quả bom, trong đó có cả bom phá hầm cùng 57.000 quả đạn pháo. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ bao nhiêu phần trăm trong số bom và đạn pháo này đã được quân đội Israel sử dụng trong các cuộc tấn công vào Gaza.
Các chuyến xe tải chở hàng viện trợ từ Ai Cập đến dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah đã phải dừng lại trong ngày hôm qua sau khi giao tranh giữa Israel và Hamas tái bùng phát.
Theo phát ngôn viên truyền thông của cửa khẩu Rafah bên phía Palestine, Will Abu Omar, các chuyến xe tải viện trợ từ Ai Cập đến dải Gaza đã bị gián đoạn. Trong bối cảnh Israel nối lại các cuộc không kích nhằm vào dải đất này sau 7 ngày ngừng bắn tạm thời, cơ quan phụ trách cửa khẩu Rafah bên phía Palestine cho biết thêm, kể từ khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công dải Gaza, đã không có thêm bất cứ xe tải chở hàng viện trợ, nhiên liệu và người Palestine bị mắc kẹt nào đi vào khu vực này từ bên phía Ai Cập. Hoạt động của cửa khẩu Rafah chỉ giới hạn ở việc vận chuyển những người bị thương từ phía Palestine sang Ai Cập để điều trị.
Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 đang diễn ra tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Cụ thể, tổng cộng 134 quốc gia sản xuất 70% lương thực, thực phẩm tiêu thụ trên toàn thế giới đã ký tuyên bố chung nhấn mạnh ưu tiên phát triển hệ thống lương thực thực phẩm và nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Tuyên bố khẳng định các nước sẽ tăng cường chuyển đổi hệ thống thực phẩm, gắn nỗ lực này với kế hoạch quốc gia về giảm khí thải. Ngoài ra, các nước cũng nhất trí đẩy mạnh hỗ trợ nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu thông qua tăng cường nguồn lực tài trợ, phát triển hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và các hệ thống cảnh báo sớm. Theo tuyên bố chung, 134 quốc gia ký kết văn kiện là nơi sinh sống của 5,7 tỷ người, tạo ra lượng khí thải nhà kính chiếm tới 75% tổng lượng khí thải từ hệ thống sản xuất lương thực toàn cầu hoặc 25% tổng lượng khí thải trên toàn thế giới. Trong số các quốc gia ký vào tuyên bố chung có Mỹ, Trung Quốc, Brazil và Liên minh châu Âu EU.
Hệ thống thực phẩm tạo ra hơn 30% lượng khí nhà kính do các hoạt động của con người, nhưng đang ngày càng bị tác động do hiện tượng nóng lên toàn cầu và mất đa dạng sinh học. Trong bối cảnh lễ Giáng sinh đã cận kề, nhiều quốc gia trên khắp thế giới thời gian gần đây đã sôi động chuẩn bị đón mùa vọng bằng những sự kiện nghệ thuật lung linh rực rỡ. Vừa qua thì vườn hoàng gia Via Reale ở Monza, cách không xa trung tâm thành phố Milan, Italy, đã diễn ra một triển lãm ánh sáng vô cùng đặc sắc.
Triển lãm đa giác quan mang chủ đề Mảnh đất ánh sáng tại Monza đã đưa du khách đi qua những màn trình diễn sống động và đầy màu sắc với thiên nhiên là hình ảnh chủ đạo. Trong tiếng nhạc du dương, tông màu ấm áp xuất hiện ở khắp mọi nơi, thông qua hình tượng đống lửa bập bùng cháy, không gian kính dạng hoa khổng lồ, rừng đèn đom đóm, cây sự sống, những tán lá tím hay dòng sông điện quang xanh đầy kỳ bí.
Nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ tạo nên buổi triển lãm kỳ ảo này là yếu tố thần thoại truyền thuyết về khu vườn hoàng gia, nơi du khách có thể đi du ngoạn qua những không gian siêu thực với nhiều sinh vật quyền bí. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 29 tháng 11 và kéo dài đến hết ngày 7 tháng 1 năm 2024. Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đệ nhất phu nhân mới đây đã tham gia lễ thắp sáng cây Giáng sinh quốc gia ở phía nam Nhà Trắng để chào mừng mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Đây là truyền thống đã có gần 100 tuổi ở Mỹ.
Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng đệ nhất phu nhân Jill Biden và những người có mặt đã đếm ngược từ năm để thắp sáng cây thông Giáng sinh quốc gia ở phía nam Nhà Trắng. Vợ chồng tổng thống sau đó cùng bấm nút thắp sáng dàn đèn trang trí trên cây. Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn của ông và đệ nhất phu nhân tới quân nhân Mỹ và gia đình họ trong mùa lễ này.
30 phút chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.